Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp đoàn hành hương của giáo phận Lodi.
Vatican, lúc 11:30 sáng thứ Sáu 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 360 khách hành hương đến từ giáo phận Lodi của Ý, quê hương của cha Enrico Pozzoli, vị linh mục đã rửa tội cho ngài. Vì thế, ngài gọi đoàn hành hương là những người họ hàng trong phép rửa.
Nói với những người hiện diện, trước hết Đức Thánh Cha đề cập đến cha Enrico Pozzoli, xuất thân từ Siena Lodigiana, cùng quê với họ và là cha rửa tội của ngài. Cha Enrico đã gia nhập dòng Don Bosco ở Torino, sau đó được sai đến Argentina. Cha Enrico đã trở thành bạn của cha mẹ của Đức Thánh Cha và đã giúp cho ngài đón nhận ơn gọi linh mục. Đức Thánh Cha nói rằng, cha Enrico Pozzoli là một người khôn ngoan, tốt lành và chăm chỉ, một tông đồ giải tội, đầy lòng thương xót, có khả năng lắng nghe và cho những lời khuyên tốt. Kế đến, Đức Thánh Cha đề cập đến điểm thứ hai liên quan đến vùng đất Lodi là thánh nữ Francesca Saverio Caprini, vị sáng lập dòng các thừa sai thánh tâm ở Codogno và là bổn mạng của những người di cư. Đức Thánh Cha chúc cho giáo phận luôn quan tâm đến dấu chỉ của thời đại về những người di cư và can đảm thực thi bác ái qua sứ mạng này hôm nay, đặc biệt trong hành trình hiệp hành với giáo hội Hoàng Vũ, bước đi cùng nhau, lắng nghe nhau trong sự đa dạng của các đặc sủng và các sứ vụ khác nhau. Điểm cuối cùng được Đức Thánh Cha nhắc đến là kinh nghiệm khủng khiếp của giáo phận khi vùng đất này bị nhấn chìm trong tang thương ngay trong thời kỳ đầu của đại dịch. Đức Thánh Cha khuyến khích những khách hành hương của giáo phận Lodi cùng nhau khởi động lại với tư cách là một cộng đoàn khi trân trọng những khả năng của mỗi người, đặc biệt có thể nhìn thấy trong những thời khắc khó khăn nhất.
Đức Thánh Cha, để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến.
Vatican, Đức Thánh Cha nói trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Incentro của Aquila rằng, để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến, và nghèo do bất công thì phải được đấu tranh với công bằng và tình liên đới, còn nghèo theo tin mừng thì phải được chọn như là con đường dẫn đến kinh nghiệm bình an thực sự.
Chủ nhật 28 tháng 8 2022, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm một vụ tổng giáo phận Aquila Trung Ý, nhân lễ tha thứ. Lễ này bắt nguồn từ Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ năm, khi được bầu làm giáo hoàng ngày 29 tháng 8 1294, ngài đã quyết định rằng những ai xưng tội và chân thành thống hối, và nếu xuất sáng kính viếng vương cung thánh đường Colemaggio ở Aquila, từ kinh chiều ngày 28 tháng 8 đến kinh chiều ngày hôm sau thì được ơn toàn xá. Từ đó truyền thống này được tái diễn hàng năm tại giáo phận này. Thành phố Aquila được nhắc đến nhiều trong hơn 10 năm qua vì ngày 6 tháng 4 2009, thành phố bị một trận động đất kinh hoàng làm cho hàng trăm người chết. Dịp viếng thăm lần này, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp gỡ thân nhân những người bị thiệt mạng trong trận động đất. Trước cuộc viếng thăm, nhật báo Incentro của Aquila đã có cuộc phỏng vấn dành cho Đức Thánh Cha. Trả lời câu hỏi của phóng viên về đau khổ như thảm kịch trận động đất năm 2009 đã làm thay đổi lịch sử của Aquila và cuộc đời của nhiều người, và làm thế nào có thể tái sinh cuộc sống sau đau khổ, Đức Thánh Cha nói, đau khổ luôn là một mầu nhiệm. Chúng ta không được nghĩ rằng chỉ cần một số suy luận thuyết phục là đủ, và chúng ta được an toàn khỏi bóng tối của những kinh nghiệm. Chính Chúa Giêsu đã có trải nghiệm đêm tối này, cảm giác đơn độc, bị đánh bại. Nhưng đồng thời, người cũng dạy chúng ta rằng chính vào thời điểm mà mọi thứ dường như đã mất, người ta có thể có một cử chỉ bất ngờ, phó thác nơi cha. Chúa Giêsu nói trên thánh giá, lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Không thể có sự tái sinh nếu không có cử chỉ tin tưởng này vào đấng có quyền năng, nắm lấy tay chúng ta ngay khi tất cả những điều chắc chắn khác sụp đổ. Một người có đức tin biết rằng cuộc đời này chỉ là một đoạn đường, một hành trình dẫn chúng ta vào một cuộc sống không qua đi. Nếu không có sự chắc chắn này, mọi sự sẽ không có ý nghĩa và sẽ bị đè bẹp bởi số phận của cái chết. Nhưng sự chắc chắn nội tâm này là một hồng ân cần phải cầu xin và phải được bảo vệ khỏi mọi thứ muốn dập tắt. Đức Thánh Cha sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên đến mở cửa thánh tại vương cung thánh đường Colemaggio, biểu tượng của sự tha thứ. Về điều này, trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nói đến chiến tranh ở Ukraine và các cuộc xung đột khác và khẳng định rằng để tha thứ thì cần nhiều sức mạnh hơn là để gây chiến. Nhưng sự tha thứ cần một sự trưởng thành về nội tâm và văn hóa. Tha thứ là vũ khí duy nhất có thể chống lại bất kỳ cuộc chiến nào. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha còn phân biệt giữa hai cái nghèo do bất công và nghèo khó vì tin mừng, tự do khỏi sự chiếm hữu. Theo Đức Thánh Cha, nghèo do bất công thì phải được đấu tranh với công bằng và tình liên đới, còn nghèo theo tin mừng thì phải được chọn như con đường dẫn đến kinh nghiệm bình an thực sự. Đối với một Kitô hữu, nghèo không phải là một khẩu hiệu, nhưng là một cách để thể hiện trên thế giới. Nghèo khó là thái độ của người thực sự tự do.
Đức Thánh Cha khuyến khích việc chầu thánh thể.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các thành viên tổng tu nghị của dòng các nữ tử bác ái Canossian, Đức Thánh Cha thúc giục các nữ tu siêng năng chầu thánh thể. Ngài nói rằng chúng ta biết về tầm quan trọng của việc chầu thánh thể nhưng lại ít thực hành.
Khoảng 70 nữ tu của dòng các nữ tử bác ái Canossian tham dự tổng tu nghị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Trong lời suy tư hướng dẫn tổng tu nghị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc các nữ tu là những người nữ của lời như mẹ Maria. Với người già, lời luôn làm cho cuộc sống trở nên tròn đầy hơn, cụ thể hơn và thực tế hơn đối với người trẻ. Và với người trẻ, sự nhiệt huyết khám phá, học cách làm cho lời được vang lên, sẵn sàng đối thoại và đón nhận những điều mới sẽ giúp lớn lên trong trường học của Thầy Giê-xu. Nhưng Đức Thánh Cha cũng cảnh báo, khi gánh vác những trách nhiệm lớn, người ta dễ dàng rơi vào chủ nghĩa duy hoạt động. Thay vì là những người nữ của lời, lại trở thành những người nữ của máy tính, những người nữ của điện thoại, của lịch làm việc, v.v. Do đó, cần quay lại với lời Chúa và đặt lời ở trung tâm. Điều thứ hai được Đức Thánh Cha đề cập đến là yêu không thước đo, vì người ta nói, thước đo của tình yêu là yêu không thước đo. Điều này không đến từ khả năng của chúng ta, nhưng đến từ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Do đó, cần dành không gian trong cuộc sống của chúng ta, cần mở con tim của chúng ta cho Chúa Thánh Thần. Điều cuối cùng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là gương của Thánh Maddalena di Canossa. Ngài đã dành trọn con tim cho Chúa và cũng đồng thời gần gũi với những người nghèo. Đây là hai điều không thể tách rời nhau. Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu chú ý đến tầm quan trọng của việc chầu thánh thể, từ đó lấy sức mạnh để thực thi sứ mạng.
Đức Tổng giám mục Pezzi không có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thượng phụ Kirin, nhưng đối thoại chưa kết thúc.
Moscow, Đức Tổng giáo mục Paolo Pesci của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow lấy làm tiếc vì sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin tại đại hội lần thứ 7 của các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới. Nhưng khẳng định, cuộc đối thoại vẫn chưa kết thúc, và các nhà lãnh đạo Kitô phải bắt đầu con đường thanh tẩy, tha thứ và đón nhận nhau.
Đức Tổng giám mục Antonio của Volokolam, phụ trách đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow nói với hãng tin RIA Novosti rằng Giáo hội chính thống Nga sẽ cử một phái đoàn đến đại hội lần thứ 7 của các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới. Nhưng Đức Thượng phụ Kirin sẽ không đến Kazakhstan tham dự đại hội và như thế sẽ không có cuộc gặp với Đức Thánh Cha bên lề đại hội. Khi hay tin này, Đức Tổng giám mục Paolo Pesci của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow bày tỏ Tôi rất lấy làm tiếc khi biết tin cuộc gặp gỡ này sẽ không thể diễn ra. Đối với tôi, thật khó để nói điều gì đã khiến Đức Thượng Phụ cho rằng việc đến Nusultan là không phù hợp. Nhưng tôi không nghĩ đây là sự kết thúc của một kênh đối thoại. Trái lại, tôi có thể nói rằng có tất cả các dấu hiệu để có thể tiếp tục và tăng cường đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Paolo Pesci nói thêm, Tất nhiên, ngoài việc tìm kiếm các kênh đối thoại khác, chúng ta cần tiếp tục kiên nhẫn đối với các kênh hiện tại. Các nhà lãnh đạo Kitô có khả năng dịch nên những con đường hòa bình. Đức Thánh Cha đang mạnh mẽ nối lại quan điểm này, đặc biệt khi Ngài nhấn mạnh đến sự tha thứ. Tôi nghĩ rằng các lãnh đạo Kitô phải bắt đầu một hành trình thanh tẩy ký ức, tha thứ và chấp nhận lẫn nhau, và họ cũng có thể ngồi quanh một bàn, thậm chí bên ngoài diễn đàn, để bắt đầu trước hết là nhìn vào mắt nhau trong quan điểm của vĩnh cửu. Sau đó, có lẽ mong muốn trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực cũng sẽ đến, như Đức Thánh Cha nói.
Giáo hội giúp hơn 3,5 triệu người trong 6 tháng chiến tranh ở Ukraine.
Kiev, ngày 24 tháng 8, 2022, đánh dấu 6 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Trong thời gian đó, qua cơ quan nhân đạo Caritas Quốc tế, Giáo hội Công giáo đã cung cấp hỗ trợ cho hơn 3,5 triệu người.
Bà Rosemary DiCarlo, trợ lý tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hiệp Quốc đã chỉ ra rằng, ít nhất 17,7 triệu người, khoảng 40% dân số Ukraine cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó có 3,3 triệu trẻ em. Ngoài ra, trong 6 tháng qua, có 5.614 người chết và 7.946 người bị thương. Ngày 24 tháng 8, ông Aloysius John, tổng thư ký Caritas Quốc tế cho biết, cuộc chiến này đang góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo toàn cầu chưa từng có, với tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng nghiêm trọng và chi phí hàng hóa thiết yếu tăng vọt. Ông than phiền, như thường thấy, những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất phải trả giá cao nhất. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 24 tháng 8, Caritas Ukraine và Caritas Pes Ukraine cho biết, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hai tổ chức bác ái đã phân phát hơn 2,8 triệu bữa ăn và gói thực phẩm, và hơn 900.000 bộ dụng cụ vệ sinh. Khoảng 300.000 người cũng đã được giúp đỡ tìm chỗ ở, và 100.000 người khác đã nhận được thuốc men và hỗ trợ y tế. Đồng thời, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội và trợ giúp pháp lý đã được đảm bảo. Tại nhiều trung tâm Caritas, các khu vực dành cho trẻ em đã được thiết lập và các chương trình giáo dục đã được cung cấp. Theo Tetiana Stonichi, Chủ tịch Caritas Ukraine, không có hoạt động nào của tổ chức đã bị chậm lại, nhưng ngày càng có quy mô và có tổ chức hơn. Chủ tịch giải thích, trong những ngày đầu, lòng quảng đại của người dân địa phương đã giúp đỡ chúng tôi. Sau đó chúng tôi mở rộng số trung tâm của chúng tôi từ 19 lên 37. Các giáo xứ cũng hỗ trợ chúng tôi. Mỗi trung tâm này đều có nhân viên hoặc tình nguyện viên làm việc không mệt mỏi. Về phần mình, Caritas Spes Ukraine cũng tăng cường phạm vi hoạt động. Hiện có 24 văn phòng địa phương và hoạt động tại 23 khu vực của đất nước, bao gồm cả các khu vực xung đột. Cha Vyacheslav Grinvich, tổng thư ký của Caritas Spes nói rằng, trong 6 tháng chiến tranh này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều gương mặt tan nát và nghe nhiều câu chuyện bi thảm, nhưng nhờ tình liên đới, chúng tôi đã có thể tiếp tục công việc của mình.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gian Battista Phương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 22 thường niên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ 22 mùa thường niên năm nay, chúng ta được nghe lại tin mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 1 đến 14. Đoạn tin mừng này kể lại chuyện Chúa Giêsu quan sát buổi tiệc cưới và nhiều người tranh chỗ nhất trong đám tiệc. Và Chúa Giêsu nhắc với các môn đệ năm xưa cũng như nhắc với mỗi người chúng ta khi đi theo Chúa, hãy cẩn thận cái khuynh hướng muốn đặt mình làm trọng tâm, khuynh hướng muốn đưa mình lên chỗ nhất hay là muốn được ưu tiên, được nhìn thấy trong con người của mình. Thưa anh chị em, có một thứ trong cuộc đời của chúng ta, một khi mình nói mình có nó là mình đánh mất nó. Đó là nhân đức khiêm tốn. Khi mình nói tôi rất khiêm tốn, tôi là người khiêm tốn, thì dường như chúng ta đang phủ nhận cái mình đang có. Tại sao vậy thưa anh chị em? Vì nhân đức khiêm tốn nhìn nhận không phải cái mình làm được, nhưng mà nhìn nhận con người yếu đuối của mình, nhìn nhận bản tính mỏng giòn của mình và nhìn nhận tất cả mình có là nhờ ơn Chúa. Và chính nhờ điều đó chúng ta để cho ơn Chúa hoạt động trên con người chúng ta. Ngược lại với khiêm tốn là kiêu ngạo, là ý lại vào khả năng, tài năng của mình, địa vị của mình, để đặt mình hơn người khác, để điều khiển người khác, để thống trị người khác, và đặc biệt là để cho mình được đối xử ưu tiên hơn người khác. Và đây là cái nhu cầu gần như là bản năng của con người chúng ta, vì chúng ta muốn được nhìn nhận, được ưu tiên, được quan tâm, được chăm sóc một cách đặc biệt. Trong một xã hội mà gần như ai cũng có những gì mình có thể kiếm được. Ai cũng có thể có xe, ai cũng có thể đi học, ai cũng có thể có công việc ổn định. Vậy thì người ta muốn chứng minh họ khác người khác ở điểm nào? Thường người ta lựa chọn cái vị trí VIP. Tôi muốn được đối xử khác với những người xung quanh. Tôi muốn được đối xử đặc biệt hơn. Tôi muốn được đối xử ưu tiên hơn. Vì thế, thấy được cái nhu cầu được đối xử VIP này, nhiều công ty, nhiều nơi thương mại đã tặng thẻ VIP cho thành viên của mình. Để làm chi? Để thu hút khách hàng của mình. Nhưng có cái thẻ VIP này, cái người mang cái thẻ đó, họ được ưu tiên hơn, họ được chăm sóc tốt hơn, họ được xếp hàng trước, họ được cái chỗ quan trọng nhất. Tại sao chúng ta cần điều đó thưa anh chị em? Ngoài việc chúng ta cần được nhìn nhận, nhưng chúng ta dường như cũng cần được đối xử đặc biệt hơn tất cả mọi người. Nhưng ẩn sâu trong cái cần đó, thưa anh chị em, có thể là cái nhu cầu được nhìn thấy giá trị đặc biệt của mình. Và khi mình được đối xử đặc biệt, chúng ta tự nghĩ rằng vì mình đặc biệt, mình tốt, mình có giá trị hơn người khác. Nghĩa là gì? Chúng ta dựa vào cách người khác đối xử với mình để nâng mình lên. Cách người ta nhìn tôi, cách người ta quan tâm đến tôi, cách người ta phục vụ tôi, nói cho tôi biết tôi là ai. Và đó dường như là một định luật mà ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng như thế. Tôi sống dựa trên cách người khác đối xử với tôi. Nhưng nếu mình suy nghĩ một cách sâu xa hơn, thưa anh chị em, phải chăng đó là cách chúng ta cũng đặt mình lệ thuộc vào ánh mắt, lời nói và cách ứng xử của những người xung quanh. Tưởng tượng như mỗi chúng ta đều phụ thuộc vào cách người khác đối xử với mình, nhìn mình, nói với mình để có được niềm vui trong ngày sống của mình, thì chúng ta là người như thế nào? Thưa anh chị em, chúng ta là người mất đi tự do. Chúng ta phụ thuộc vào ngoại cảnh, vào những người xung quanh để được niềm vui. Và chúng ta phủ nhận cái giá trị không thể nào mất đi từ chính bản thân chúng ta. Đó là chúng ta là con Thiên Chúa, được Chúa yêu thương một cách vô điều kiện. Vì thế thưa anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta sống đức khiêm tốn. Sống đức khiêm tốn ở đây không phải là tự hạ mình xuống. Khiêm tốn nghĩa là nhìn thấy được điều tốt, sự thật nơi con người của mình, là người được Chúa yêu mến. Và nhìn thấy sự thật của con người mình bao gồm cả nhìn thấy cả những yếu đuối của mình. Và biết được rằng những gì mình có, những gì mình làm được trong ngày hôm nay đều nhờ vào ơn nghĩa của Chúa, nhờ vào tình thương của cha mẹ, của ông bà, của anh chị em, của những người xung quanh mình. Khi mình sống với cái ý thức đó, mình không cần phải tranh giành, mình không cần phải tìm kiếm đặc quyền, mình không cần phải muốn được ưu tiên nữa, vì tất cả những thứ đó đều là hão huyền. Và nó không vững bền. Một khi mình không có nó nữa, thì liệu mình còn là chính mình hay không? Mình thử đặt câu hỏi như vậy. Một khi mình không còn giàu có, mình không còn thẻ VIP, mình không còn được đặc quyền, được ưu tiên, được chỗ nhất, được coi trọng, vậy mình còn là mình hay không? Hay là mình mất luôn cả chính mình? Và Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, chúng ta là ai, không phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và nói về mình. Chúng ta là ai dựa vào việc chúng ta được tạo dựng và yêu thương bởi Thiên Chúa, được cứu rỗi bởi con một của Ngài và được hứa chắc chắn chúng ta sẽ được ở bên Ngài mãi mãi nếu chúng ta trung tín trên con đường đi theo Ngài là môn đệ của Chúa. Vậy thưa anh chị em, ngày hôm nay nhiều người có thể mất đi chính mình. Có thể vì địa vị, vì đặc quyền, vì ưu tiên mà loại trừ cả người thân của mình ra bên ngoài. Và từ đó họ không còn là chính họ nữa. Chúng ta xin Chúa qua bài tin mừng này giúp chúng ta phản tỉnh, nhìn lại con người của mình. Và xin Chúa giúp mình bám lấy Chúa như là đấng duy nhất của cuộc đời mình. Và Chúa không bao giờ làm mất đi giá trị thật của con người mình, vì Chúa yêu thương mình. Và nếu mình biết Chúa yêu thương mình, như vậy đã là đủ. Không cần phải phụ thuộc vào lời nói hay cách ứng xử của người khác để mình được hạnh phúc, được vui trong một ngày. Và khi mình được hạnh phúc chân thật ở bên trong Chúa, thì mình cũng có thể nhìn thấy điều tốt lành nơi anh chị em của mình, đặc biệt là những người đơn sơ nhất, bé nhỏ nhất, nghèo hèn nhất. Vì nơi họ, như Chúa nói với chúng ta, có sự hiện diện của Chúa, và Chúa đồng hóa mình với những con người nghèo khổ. Do đó khi mình đến với họ là những người không thể cho mình ưu tiên đặc quyền, không thể trả lại cho mình điều gì nếu mình làm điều tốt hay làm việc bác ái cho họ vì họ quá nghèo, thì chúng ta biết chắc chắn rằng những việc chúng ta làm được ghi nhận trong chính tình yêu của Chúa. Và nhờ tình yêu đó, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa trong nước trời mai sau. Amen. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một tuần lễ mới tràn đầy niềm vui, bình an và ân sủng.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Thánh Francesca Rubato, nữ chứng nhân của tinh thần Francisco hiện đại.
Các con hãy là những nữ tu của dân chúng. Đây là những lời mà Thánh Francesca Rubato, vị thánh đầu tiên của Uruguay, đã viết cho các nữ tu dòng nữ tu Cappuccino. Thánh Francesca Rubato, tên thời niên thiếu là Anna Maria, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1844 tại Campagnola, nước Ý. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco tuyên thánh vào Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm nay, 2022. Câu nói trên là tinh thần đã thôi thúc cuộc đời và việc tông đồ của thánh nhân tại Montevideo, thủ đô của Uruguay, nơi Ngài đã sống theo sự lựa chọn của chính mình từ năm 1892 cho đến khi qua đời vào năm 1904. Trên thực tế, trong di chúc của mình, thánh nhân đã để lại điều mong ước như sau: chớ gì thân xác tôi được chôn cất giữa những người nghèo yêu dấu của tôi. Trang web của dòng do Thánh Francesca Rubato thành lập đã xác nhận rằng thánh nhân đã mang lại cho tinh thần Francisco một phiên bản nữ hiện đại và cũng tạo thành một trong những nhân vật vĩ đại nhất của tinh thần Francisco đương thời. Trang web còn nói thêm, cũng giống như Thánh Francisco Assisi, mẹ Francesca đã gặp Chúa Kitô trong những người nghèo khó và đau khổ và có một kinh nghiệm xác thực về sự nghèo khó của Đức Trinh Nữ. Thánh nhân là một người chị em giữa các chị em hơn là một người mẹ sáng lập dòng, và Ngài đã sống một lòng nhiệt thành truyền giáo và khát vọng tử đạo sâu sắc, đến nỗi những điều này đã đồng hành với Ngài đến cuối đời bằng lòng bác ái và tình yêu đối với Chúa Giê-xu và người nghèo. Được thành lập vào ngày 23 tháng 1 năm 1885, hội dòng hiện có mặt tại Ý, Uruguay, Argentina, Brazil, Peru, Ethiopia, Eritrea, Kenya và Malawi, với các trường học, giáo xứ nơi các nữ tu làm việc và hoạt động trợ giúp những người khó khăn nhất. Khi đến Uruguay, mẹ Francesca Rubato đã chọn khu vực La Teja, Benvedere, Paso de la Arena và Barra de Santa Lucia, nơi lúc bấy giờ là một vùng đất hoang vắng. Mẹ hòa nhập với mọi người, ngay cả với những công nhân đến lò mổ vào sáng Chủ nhật và đi xe lửa với họ vào lúc 4 giờ sáng. Với tinh thần sâu rộng, mẹ quyết định đưa một nhóm nữ tu của mình đến cư trú tại quận Benvedere, nơi có đền thánh ngày nay là nơi an nghỉ của mẹ. Mẹ Rubato đã thực hiện một công việc quảng bá và truyền giáo đáng khen ngợi. Mẹ đã giúp các thiếu nữ học nghề để kiếm sống, để họ không phụ thuộc vào gia đình. Mẹ dạy họ đọc, viết, may, dệt, thêu, nhưng cũng đào tạo tôn giáo cho họ. Các xưởng do mẹ Francesca thành lập sau này đã trở thành những học viện lớn, ví dụ như trường trung học San Jose de la Providencia ở Montevideo hay trường San Francisco de Assis ở Rosario và Buenos Aires, Argentina. Một trong những đặc điểm nổi bật của Thánh Francesca là mẹ sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa trong những thử thách mà thực tế đặt ra cho mẹ và sau đó hành động. Đây là điều mà cha Carlo Canloni, thỉnh nguyện viên của án phong thánh, đã nhận xét trên đài phát thanh Vatican, Vatican News. Ví dụ, vào năm 40 tuổi, mẹ được đề nghị chỉ đạo một công việc ở Luano thuộc giáo phận Genova. Lời mời gọi đã xảy ra một cách kỳ lạ so với cách suy nghĩ của con người. Một hòn đá rơi xuống từ giàn giáo và mẹ đã giúp người thợ nề đang bị thương và đồng thời nhận được cuộc gọi của một tu sĩ Cappuccino. Cha Angelico từ Sestri Ponente đề nghị mẹ vị trí giám đốc. Sau đó mẹ Roberta đã cùng với vị linh hướng của mình xem xét lời đề nghị và quyết định chấp nhận. Một khía cạnh ít được biết đến của Thánh Francesca Rubato là sự gần gũi của mẹ với Thánh San Bosco. Gia đình Salesian ở Uruguay đã tìm hiểu vấn đề và giải thích ảnh hưởng quyết định của người cha và người thầy của giới trẻ đối với Thánh Francesca. Theo một ấn phẩm của các tu sĩ Salesian ở Uruguay, chương trình giảng dạy của vị thánh mới cho thấy một mối liên kết mạnh mẽ và quyết định với Thánh San Bosco. Anna Maria, Thánh Francesca Rubato sau này, đến Torino vào năm 1862 sau khi gia đình qua đời gần hết và định cư tại nhà của người chị đã kết hôn và sau đó làm việc với một nữ bá tước giàu có. Đó là thời gian Thánh San Bosco làm việc tại các học viện của ngài. Và Anna Maria quyết định cộng tác với ngài với sự chín chắn, thận trọng, nhân hậu và dịu dàng, những điều luôn là đặc điểm của cô. Các tu sĩ Salesian nhận định rằng những lời tiên tri của Thánh San Bosco đã được ứng nghiệm hoàn toàn và Anna Maria đã đưa nhiều yếu tố khác nhau của hệ thống giáo dục dự phòng vào sứ vụ của mình. Ví dụ như mong muốn trợ giúp những người trẻ bị bỏ rơi nhất để giáo dục và thăng tiến các em, nhằm mang lại phẩm giá cho cuộc sống của các em. Việc nhìn nhận mẹ Francesca Rubato là vị thánh đầu tiên của Uruguay được gợi hứng từ định nghĩa của Thánh Giáo Hoàng San Paulo II trong lễ tuyên phong chương phước cho mẹ vào ngày 10 tháng 10 năm 1993. Thánh San Paulo II khẳng định, hôm nay chúng ta chào mẹ với tư cách là vị chân phước đầu tiên của Uruguay. Thánh San Paulo II nói thêm trong bài giảng, Giáo hội chào ngài, nữ tu Maria Francesca di Gesù, đấng sáng lập dòng ba Cappuccino ở Luano, người đã biến cuộc sống trở thành việc phục vụ không ngừng cho những người thấp bé nhất, như một bằng chứng về tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho những người bé nhỏ và những người khiêm tốn. Khi trung thành sống theo những lời của Thánh Francisco, người yêu mến sự nghèo khó theo phúc âm, người đã không chỉ học phục vụ người nghèo mà còn tự làm cho chính mình trở nên nghèo khó và chỉ cho các con thiêng liêng của ngài cách thức truyền giáo đặc biệt này. Với sự phát triển của hội dòng, trực giác ban đầu này đã trở thành một động lực truyền giáo sâu sắc, điều hướng dẫn ngài và công việc của ngài ở châu Mỹ Latin, nơi một số người con cái thiêng liêng của ngài đã gắn bó, sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để phục vụ người nghèo. Điều tạo nên đặc sủng được ủy thác cho hội dòng của ngài vì lợi ích của toàn thể giáo hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.